Chào mừng các bạn quay trở lại với CAD Radio, kênh tâm sự và phát triển bản thân dành cho các bạn. Với phiên bản podcast vào thứ sáu và chủ nhật là chuỗi video clip. Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng với kênh cũng như có thể là vô tình hữu ý ghé qua đây hen. Và hôm nay đã đến thứ sáu. Hàng tuần thì vào cái ngày này tôi rất là mong chờ các bạn. Giống như kiểu là nguyên một tuần á, mình dành dụm hết tâm tư tình cảm để mình gửi vào đây vậy đó. Hy vọng là khi các bạn nghe đến đây, các bạn cũng cảm thấy rung rung bồi hồi giống như tôi vậy hen. Thì bây giờ là cũng tầm gần 9 giờ tối rồi các bạn. Xong hết mọi việc rồi thì tôi mới có thể ngồi lại mà nói chuyện tâm sự cùng với các bạn. Có thể là các bạn sẽ nghe đâu đó văng vẳng có tiếng chó sủa, có những cái bước chân, có tiếng dế kêu ở đồng quê, và hoặc là tiếng gió, tiếng lá cây đó. Tất cả những cái âm thanh này nếu mà bình thường người ta hay gọi là tạp âm, còn đối với tôi nó gọi là tiếng của tự nhiên các bạn. Theo quan điểm cá nhân của tôi, ở trong cái hoàn cảnh của tôi á, thì cái việc mà để cho những cái tiếng xung quanh nó reo lên như vậy chứng tỏ một điều rằng là tôi muốn dành cho các bạn những cái gì đến từ đơn giản, tự nhiên và chân thành nhất. Hy vọng là các bạn có thể bỏ qua về những cái âm thanh đó và đón nhận cái tập này nha. Rồi thì ngày hôm nay cái tập của chúng ta sẽ có một cái tựa đề, đó là mạnh dùng sức, yếu dùng thế. Cái câu này thật sự là tôi học lỏm các bạn. Mà cái người mà tôi học lỏm không ai khác chính là mẹ của tôi. Thì vào một cái buổi tối nọ, khi mà tôi đang bận bịu với công việc của mình á, chưa có kịp sang nước các bạn, thì ở nhà của tôi á, lâu lâu vẫn còn xài nước mưa. Tức là khi mà trời mưa lớn, thật là lớn, thì nhà tôi sẽ trữ nước vào trong những cái hồ lớn. Rồi từ những cái hồ lớn bắt đầu mới sang nước qua những cái lu, những cái cạp nhỏ hơn, để mà xài trữ dần dần. Thì thay vì mẹ tôi kêu tôi làm thì không đâu, mẹ tôi tự làm luôn à. Đó, rồi tôi mới chạy xuống, tôi nghe tiếng nước á, tôi mới chạy xuống, tôi mới nói là: "Ủa mẹ, sao mẹ không để con làm, đợi con làm?" Cái mẹ mới nói là: "Đợi tụi mày thì lâu quá, mày còn bận bịu chuyện của con nữa, thôi để mẹ làm được rồi." Thì lúc đó tôi mới nói là: "Nhưng mà cái xương sống của mẹ yếu quá, làm sao mà mẹ rinh nổi." Đó, xong thì mẹ mới nói là: "Mẹ múc từng cái ca con, không có rinh xô, nên là không có bị nặng, đừng có lo." Rồi mẹ nói tiếp một cái câu là: "Mạnh dùng sức, yếu thì dùng thế, mình không có chịu thua nó được." Tự nhiên cái trong đầu tôi lóe lên các bạn, cái câu này hay quá. Có lẽ là từ xưa tới nay ông bà già ta đã nói rồi, nhưng mà tôi không có để ý. Hôm nay mẹ tôi nói cái tôi mới giật mình, tôi nói: "Trời, ở đâu có một cái câu hay quá trời. Mạnh thì dùng sức, đúng ha, mà yếu thì dùng thế, mình không có bỏ cuộc." Và tự nhiên tôi lại thêm một cái câu phía sau nữa, đó là: "Luôn có nhiều hơn một cách để thực hiện." Khi mà chúng ta có những cái vấn đề, có nhiều vấn đề lắm các bạn, thì nếu mình có đủ điều kiện, mình có đủ sức khỏe, mình có đủ tài năng, mình có đủ tất cả những cái gì cần thiết để mình giải quyết cái vấn đề đó, thì ok, nó quá tuyệt vời rồi. Nhưng nếu trường hợp mình hơi thiếu thốn một chút, ví dụ như mình rơi vào nghịch cảnh, rơi vào cái trường hợp mà mình không có phải là sở trường của mình á, thì các bạn phải làm như thế nào đây? Các bạn bỏ cuộc hay là các bạn dùng cái khác để mình thế vào? Mình sẽ tìm một cái cách nào đó để mình thay thế với những việc bình thường mình làm. Ví dụ như bây giờ múc nước thì cái xô lớn cũng múc được, lúc đó thì nó nhiều nước, nhưng mà cái ca nhỏ nó cũng múc được tuy là ít nước, nhưng mà tích tiểu thành đại các bạn, từ từ nó cũng đầy cả cái lu, đúng không? Rồi có những lần ví dụ như mà đang bệnh đi mà deadline nó tới, thì bây giờ mình yếu đúng không, lúc này mình không mạnh được rồi, mình bình thường là 100% công lực, bây giờ mình còn chắc đâu đó 50-40 đó, ít hơn nhiều. Nhưng mà nếu mình cố gắng thì mình sẽ đi được, mặc dù là mình đi chậm hơn nhưng mà mình vẫn đi được, đúng không? Rồi, tôi lại kể cho các bạn nghe một lần nữa ha. Cái trường hợp này là rơi vào tôi luôn. Thì cái lần đó như các bạn cũng biết là tôi bị hư cái bàn phím laptop. Nên hư cái nút khoảng cách đó các bạn, hư cái nút khoảng cách và một số chữ khác nữa. Thì tôi bắt đầu cái thời gian đó là tôi phải gửi mail để gửi cái bản thảo cuốn sách bản thân tôi là ai đến các nhà xuất bản. Thì hên á, là trong cái mail cũ của tôi á, thì cũng có một nhà xuất bản rồi. Nhưng mà một thì không đủ các bạn, mình phải gửi nhiều hơn một. Tại vì cái xác suất mà được chấp nhận nó thật là nó thấp. Thì rơi vào đúng cái lúc đó tôi đang cần gửi mail thì lại hư, không có gõ được. Không gõ được các bạn, không gõ được. Bây giờ phải làm sao đây? Phải chờ à? Chờ lên Sài Gòn lấy bàn phím rồi về gắn. Rồi không biết là cái lab nó có tích hợp với cái bàn phím rời đó hay không. Đó. Rồi chờ như vậy là phải mất 2-3 ngày. Bây giờ sao? Bây giờ cần gấp, cần gửi gấp. Thế là tôi nghĩ ra một cách. Đó là thôi, bây giờ mình dùng con chuột. Bắt đầu mình copy paste. Mình sao chép rồi mình dán vô. Thì những cái chỗ nào mà cần có khoảng trắng thì mình copy và mình dán vô cái khoảng trắng. Rồi chỗ nào thiếu chữ A thì mình copy, mình sao chép cái chữ A của mail cũ qua cái mail mới thành chữ A. Nói chung là nó sẽ lâu hơn một chút các bạn. Lâu hơn một chút. Hoặc là mình có thể dùng bàn phím mà dạng đánh ở bằng chuột ở trên màn hình nó cũng được. Những cái cách đó nó đều sẽ rất chậm hơn so với cái bàn phím thật sự laptop hoặc bàn phím rời. Nhưng trong hoàn cảnh đó, thay vì mình đợi chờ, mình bỏ cuộc, mình đợi, thì tôi chọn cái cách là tôi làm luôn. Và mặc dù là cái hành trình, cái quá trình của nó hơi chậm hơn một chút, nhưng mà tính ra thì tôi cũng xong được trong ngày hôm đó và gửi mail đi được. Và may sao các bạn nhờ vào cái ngày hôm đó cố gắng mà cái mail của tôi được một nhà xuất bản trả lời lại và vượt qua được các dòng vô trong. Đó, từ cái lần mẹ tôi xách nước nè, từ cái lần trải qua cái vụ hư bàn phím nè, thì tôi mới đúc kết được một điều, đó là luôn có nhiều hơn một cách để mình giải quyết vấn đề. Và nếu cuộc đời này cho các bạn những cái bài toán, thì điều đầu tiên các bạn chú ý, chú trọng, quan tâm đó không phải là cái bài đó dễ hay là khó, mà các bạn hãy chú trọng đến cái việc là tìm ra đáp án, làm cách nào để có thể giải quyết được vấn đề. Còn cái đề đó khó hay dễ, mặc kệ nó, đừng có nhận định nó khó hay dễ làm cái gì hết. Nếu bạn nhận định cái đề đó dễ, có khả năng bạn sẽ trì trệ, đúng không? Bạn thấy dễ quá thì dễ quá thì thôi từ từ làm, không có gì phải gấp hết. Là mình sẽ sinh ra cái tính trì hoãn, hoặc là mình kiểu như coi thường đó, mình không có quan tâm nhiều, không có cẩn thận lúc mình làm cái đề bài đó, thì cái khả năng sai của mình lại tăng hơn, mặc dù cái đề đó là đề dễ. Còn nếu bây giờ bạn nhận định đó là một cái đề bài khó của cuộc đời đi, thì vì nó khó quá, bạn sẽ mang cái tâm lý rào cản, ức chế. Bạn sẽ nghĩ trời ơi khó quá, bây giờ làm chắc không được. Và hỏi vòng vòng người ta cũng nhận định như bạn là khó, thì người ta cũng sẽ nói ui khó, này làm được đâu, bỏ cuộc. Nhiều người bỏ cuộc rồi, mày khó lắm, mày đi theo đó là mày cũng chết như người ta à, cũng bỏ cuộc như người ta nè. À nè, ông A nè, ông theo cái này mấy năm ông cũng bỏ. Bà B nè, phá sản vì theo cái này nè. Rồi đứa C nè, bị vợ bỏ vì mãi theo cái này mà không có kết quả, bây giờ nó cũng làm cái nghề khác, vân vân. Thì miệng đời mà các bạn, nhiều người lắm. Và khi mà một cái đề toán nó khó rớt xuống đầu mình á, mà mình lại nhận định nó khó một cái nữa, thì rất có khả năng là các bạn sẽ bỏ cuộc. Các bạn sẽ không có tâm trạng để mà tìm ra cái lời giải đáp nữa. Vậy nên lời khuyên cho các bạn, nếu cuộc đời cho mình một cái đề bài, thì mặc kệ nó khó hay dễ, đừng quan tâm. Không có nhận định khó hay dễ, kệ nó. Quan trọng là phải tìm ra được cái đáp án. Cứ tìm cái cách ra được cái đáp án là ok. Còn dễ khó tính sao, không quan trọng cái vấn đề đó. Và nếu các bạn chưa đủ khả năng, các bạn chưa đủ sức khỏe, các bạn chưa có đủ thế mạnh, thì các bạn có thể dùng cái thế khi mà mình bị yếu đó. Mạnh dùng sức, yếu dùng thế, mà cái câu này rất là hay luôn. Nếu các bạn vận dụng nó tốt thì các bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này nó nhẹ nhàng lắm. Cái vấn đề gì mình cũng giải quyết được hết. Không có cách này thì có cách kia, cách này bị cản trở thì còn cách khác. Cái bộ não con người các bạn nó rất là nhanh nhẹn luôn nha. Nó rất là nhạy bén. Chỉ là mình á, mình coi thường đó. Đôi khi mình coi thường cái bộ não con người của mình. Mình tự giới hạn mình ở trong một cái khuôn khổ là mình là không được. Có nhiều lần tôi đưa ra những cái lời khuyên, những cái đáp án, cái hướng dẫn cho những bạn nhắn tin cho tôi hỏi. Thì tôi chỉ luôn rồi đó, tôi nói cái cách làm luôn rồi đó, hoặc là tôi chỉ cái cách tôi đã làm trong trường hợp tương tự như vậy luôn rồi đó. Và các bạn biết câu trả lời tôi thường nhận được là gì không? Đó là khó lắm, là không được, khó lắm, lúc nào cũng là khó lắm. Thì tự các bạn đã giới hạn các bạn lại rồi thì làm sao các bạn làm được? Nếu mà ngay trong suy nghĩ của mình còn nghĩ mình là không được thì ok, chắc chắn là mình là không được rồi các bạn. Còn chỉ khi nào các bạn nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó, tôi có khả năng làm được điều đó, đó là cái điều tôi muốn và tôi xứng đáng có được nó, thì bạn mới có thể hình dung ra được cái cách làm. Giống như việc bây giờ các bạn đang bị lạc, các bạn không tin rằng các bạn thoát được cái chỗ đó, thì làm sao các bạn thoát ra được? Còn nếu bây giờ các bạn đang bị lạc mà các bạn vẫn giữ được cái niềm tin của mình, thì lúc đó cái đầu của các bạn, cái não của các bạn nó sẽ sáng lên. Và các bạn sẽ tự động, không hiểu tại sao luôn nha, mình sẽ tự động có những cái tình huống để giải quyết vấn đề. Giống như việc tự nhiên mình sẽ nảy ra, mình nhìn cái hướng của ngôi sao, mình xem la bàn, hoặc là mình coi đánh dấu những cái cây để mình thoát khỏi cái khu rừng. Đó, nhiều cách thức lắm các bạn. Còn nếu mà các bạn chỉ ngồi đó và hoảng loạn, các bạn nói là trời ơi bây giờ lạc rồi đi, không có biết đường ra, không thể nào ra được, thì các bạn cứ lạc ở trong đó mãi thôi. Sẽ rất là ít cái trường hợp ai đó giơ tay ra cứu lấy các bạn. Tại vì mỗi người là một cuộc đời và mỗi người đều có những khó khăn khác nhau. Người ta phải bận bịu giải quyết cái khó khăn của người ta, đúng không? Ít khi nào lắm người ta giơ tay ra người ta đón lấy bạn. Mà cái trường hợp người ta giơ chân ra người ta đạp bạn xuống lại có nha. Không phải là không có, đời này nó hơi phũ các bạn. Thực tế mà nói như vậy. Nên cái chuyện mà mình trông đợi ai đó giúp đỡ mình là một cái điều hy hữu. Đừng có quá quan trọng việc ai đó đến và giúp đỡ mình, mà trước hết mình phải tự lực cánh sinh. Trước hết mình phải gieo trong suy nghĩ của mình những cái điều tích cực, những cái lòng tin để vực dậy cái tinh thần mình vào những lúc khó khăn. Và khi mình rơi vào cái trường hợp chưa đủ sức để giải quyết thì hãy nhớ tới câu mạnh dùng sức, yếu dùng thế. Nếu bạn không có lực thì bạn hãy dùng thế, dùng đòn bẩy, dùng mưu, dùng kế để mình có thể thoát khỏi những cái tình huống cam go. Chứ không phải lúc nào sức mạnh cũng thắng, và đương nhiên cũng không phải lúc nào mưu kế nó cũng thắng. Hai cái đó là bổ trợ cho nhau, nhưng trong một số trường hợp, một trong hai, nếu không có cái này thì còn có cái kia. Đó, đừng có quá phụ thuộc vào một cái nào hết. Đến một giai đoạn các bạn dung hòa được vừa sức mạnh và vừa cái thế thì nhất định bạn sẽ giải quyết được hầu hết tới 90-95% các tình huống trong cuộc sống một cách dễ dàng. Còn lại đâu đó khoảng 5-10% là đòi hỏi những cái kỹ năng khác. Nó đòi hỏi về kinh nghiệm, nó đòi hỏi về kiến thức, nó đòi hỏi về tư duy, đòi hỏi về nhiều cái khó hơn đó. Thì sẽ có những bề dễ, sẽ có những bề khó, nhưng tụ lại cũng chỉ là một bài toán mà thôi. Và đương nhiên chúng ta phải tìm ra đáp án bằng chính bản thân mình qua một là cái sức, hai là cái thế. Hen. Ok, thì chắc tập hôm nay cũng dài rồi đó. Hy vọng là các bạn đã có những cái giây phút nghe thư giãn thoải mái. Và tôi cũng nói luôn đó là cái tập này khá là khó thu các bạn, tại vì cái ý tưởng này không phải là tự tôi nghĩ ra, vay mượn của mẹ đó, mà chưa xin phép luôn, lát xin phép sau. Thì tôi cảm thấy là khá khó thu các bạn, không biết thu làm sao cho nó đủ ý, cho nó có thể truyền tải 100% cái điều mình muốn đến với các bạn. Vậy nên nếu mà tập này các bạn nghe không có đã thì cũng xin thông cảm cho tôi nha. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn, cải thiện hơn nữa những cái tập về sau để đem đến cái chất lượng cũng như cái nội dung tốt nhất đến với các bạn thính giả của mình. Rất là biết ơn các bạn vì thay vì chọn những cái phương thức giải trí khác thì các bạn đã chọn ngồi lại đây dành thời gian để nghe CAD Radio nói về những cái việc thường ngày, những cái câu chuyện phím tâm sự về phát triển bản thân hay chỉ đơn giản là đồng cảm với nhau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo nếu bạn là người mới. Nếu bạn cảm thấy radio này bổ ích ha, thì hãy like và bình luận phía dưới để YouTube có thể phổ biến rộng ra đến với nhiều người hơn nữa nghe. Rồi chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào Chủ nhật với một cái clip dễ thương khác. Bye bye.